Xin chào các bạn, chúng ta lại đến với tập tiếp theo, tập 37 của Phòng Bếp Âm Dương. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước thì các bạn đã có thể thấy được là Bạch Thường đã trở lại một cái cú trở lại hết sức ngoạn mục. Bạch Thường đã chấn nhiếp toàn trường và đã làm ra món ăn thứ hai trong thần quỷ toàn tịch truyền thuyết. Vậy món ăn thần quỷ toàn tịch này sẽ gây ra cái chấn động gì trong cái cuộc tỷ võ này? Những kẻ đang có âm mưu với cái món ăn này, với thần quỷ toàn tịch và với Bạch Thường sẽ làm gì, sẽ có lợi ích gì với món ăn này? Mục đích cuối cùng của cuộc thi đấu như thế nào? Cái kết của nó ra làm sao? Và liệu rằng Hà Vũ Thần có sống lại hay không? Ở tập này sẽ được giải quyết đến đâu, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy comment và like để lại tương tác. Theo dõi bên fanpage để nhận được thông báo khi có những video mới, những thông tin chính xác nhất. Và đừng quên hãy donate cho Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, tập 37 xin phép được bắt đầu. Chương 264. Cổ chỉ không được ăn. Sau biết bao nhiêu thời gian, Bạch Thường cuối cùng cũng đã hoàn thành được món ăn thứ hai trong thần quỷ toàn tịch. Mọi người ở đây bắt đầu từ từ bình tâm lại, nhìn đĩa thức ăn thơm ngát trong tay của Bạch Thường. Mọi người tất cả kinh hoàng, không thẹn mà lui về đằng sau hai bước. Quá đáng sợ, đây rốt cuộc là món ăn gì mà lại có thể ảnh hưởng đến tâm trí của tất cả như vậy? Cổ Trì cố lấy lại bình tĩnh, lão khó mà che giấu được niềm vui ở trên mặt, luôn miệng nói:
"Hảo, hảo, ông chủ Bạch kỳ tài ngút trời. Ngu Tạng Môn nhất định là sẽ phát dương quang đại trong tay của người. Bây giờ, người có thể đem món ăn này lên để phẩm định."
Bạch Thường khẽ mỉm cười: "Khoan đã, đừng có nóng. Món ăn này đã làm xong, bớt quá cổ môn chủ có phải quên hay không? Hôm nay tham gia đại hội luận võ, vốn dĩ có 5 môn phái, bây giờ còn 1 môn phái chưa có biểu diễn tuyệt kỹ."
"Ý người nói là Chát Thải Môn, là Hà Trưởng Môn, nhưng mà bây giờ nàng đang hôn mê bất tỉnh. Chuyện này..."
"Không không, nàng không phải là hôn mê bất tỉnh, mà là đã chết."
"Cái gì? Đã chết? Chết thì làm sao mà còn biểu diễn tuyệt kỹ? Cái gì? Chẳng phải là..."
"Khoan đã, tôi nói chưa hết, cổ môn chủ đừng nóng." Bạch Thường vừa cười vừa tỏ ý gật gật đầu. Mã Tiểu Hổ cùng Mã Giao Quang hai người rất nhanh khiêng Hà Vũ Thần lên sân. Lúc này Hà Vũ Thần đang nằm ở trên bàn lặng lặng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mi mắt của nàng rũ thấp, cả người không có một điểm khí tức. Cổ Trì lấy con mắt tỏ ý, Từ Tôn liền vội vàng đi tới, kiểm tra một phen, liền gật đầu với Cổ Trì. Hà Vũ Thần quả thật là đã chết. Xích Mộc lại không tin, hừ một tiếng đi tới, nhìn, thần sắc cũng thay đổi. Ở trên người của Hà Vũ Thần, không những hồn phách đã không còn, đến sinh mạng, tất cả những dấu hiệu đều biến mất. Thân thể đã sớm cứng đờ đờ. Từ trên trán, ba hồn bảy vía đã tiêu tan. Hơn nữa, loại tán hồn này không phải đơn giản như là hồn phách xuất khiếu. Xích Mộc dù sao cũng là một cao thủ. Người chết ở trong tay của hắn không phải 100 thì cũng phải đến 80. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Hà Vũ Thần này không những chết, hơn nữa trên người còn có những thi ban. Biểu hiện không phải là chết chỉ độ nửa giờ, một khắc, ít nhất là cũng phải từ một ngày trở lên. Mã Gia Quang ngầm thở dài. Hai ngày nay, nàng và Mã Tiểu Hổ chính mắt nhìn thấy sự biến hóa của Hà Vũ Thần, nhưng cũng không có năng lực để làm gì cả. Nếu không, cũng đành phải ngồi im, giữ vững, đợi Bạch Thường tỉnh lại. Sợ rằng Hà Vũ Thần bây giờ đã bị đưa vào trong nhà xác, thậm chí là đã bị đưa đi hỏa táng. Bạch Thường nhìn phản ứng của mọi người, mở miệng: "Thế nào, ta không có nói láo chứ? Vị Hà Trưởng Môn này đích xác là đã chết. Mấy ngày trước đây ta cùng nàng đến tòa nhà Kinh Đô Đại Hà, Không ngờ gặp phải một thanh sát ác quỷ. Hạ trưởng môn vì cứu ta đã bất hạnh gặp nạn. Chuyện này ta tin là nhiều người cũng biết. Từ đầu đến cuối, Âm Thập Cửu không nói gì, bỗng nhiên lạnh lùng.
Ông chủ Bạch, bây giờ Hạ trưởng môn coi như đã chết, người nói những lời này là có ý gì?
Bạch trưởng môn liếc nhìn hắn, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác không nói được, liền gật đầu.
Không sai, Thập Cửu tiên sinh hỏi rất hay. Hạ trưởng môn là coi như đã chết, ta vì sao lại còn phải nói những lời này? Đây là bởi vì Hạ trưởng môn mặc dù đã chết, nhưng còn chưa đến 7 ngày còn có khả năng sống lại. Cho nên bây giờ ta làm món ăn này, Nguyệt Lão Hiến Thọ, chính là dùng để cho kéo dài tính mạng, hoàn hồn cho Hạ trưởng môn.
Lời này vừa nói ra, mọi người lại xôn xao lần thứ N. Dùng một món ăn để cho người đã chết có thể hoàn hồn, kéo dài sinh mạng. Thậm chí cho dù là thần quỷ toàn tịch của Bạch gia cao thâm mặt chắc, nhưng không nghĩ lại biến thái đến như vậy. Có người hoài nghi Bạch Thường đang giở trò ma, thế nhưng nhìn cổ chỉ và xích mộc, mấy sắc mặt của nhóm cao thủ thì lại không phải như vậy. Trong những người này, cổ chỉ là biểu tình biến hóa lớn nhất. Lần trước Bạch Thường là món tiên nhân chỉ lộ, lão còn chưa có được ăn, cho nên toàn bộ hy vọng của lão đang đặt vào trên món ăn thứ hai ở đây. Lúc này Bạch Thường cũng không phụ công kỳ vọng của mọi người, làm ra món ăn thứ hai trong thần quỷ toàn tịch. Nhưng ngay khi phẩm định thì lại nói để cho Hạ Vũ Thần ăn.
Các vị, thần quỷ toàn tịch của Bạch gia, mỗi một món ăn đều có chỗ tuyệt diệu. Nếu như đem ra cho cổ môn chủ phẩm định, tự nhiên cũng được. Nhưng bây giờ Hạ trưởng môn bất hạnh gặp nạn, ta muốn dùng món ăn này để cứu nàng. Ta nghĩ cổ môn chủ cũng nên vui vẻ đồng ý chứ.
Bạch Thường nói ra những lời này làm cho cổ chỉ không biết nói gì nữa, chỉ gật gật đầu.
Người nói không sai, cái gọi là cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Huống chi vị Hạ trưởng môn này lại là một trong âm dương bát môn chúng ta. Sát thải môn chỉ còn lại một vị truyền nhân. Bất quá âm chủ Bạch, nếu như món ăn này sau khi cho Hạ trưởng môn ăn, liệu nàng có sống lại hay không? Nếu như nàng không sống lại, vậy xin lỗi, ta tuyên bố người thất bại bị đào thải trong trận nâng cấp so tài.
Bạch Thường rừng rưng, tất cả đều như cổ môn chủ nói. Lúc đó nếu như không được, Bạch Thường nguyện thua cuộc. Dứt lời, hắn bề đĩa thức ăn lên, đi đến bên cạnh Hạ Vũ Thần. Dưới vô số con mắt đang nhìn, nhất thời nhìn chằm chằm trên người của Hạ Vũ Thần, không chớp mắt. Trên thực tế, trong lòng của Bạch Thường cũng không có chắc chắn. Bởi vì món ăn này mà nói, hắn làm rất vội vàng. Hơn nữa trong đó có rất nhiều phương pháp nấu hắn đã lược bỏ. Điều quan trọng nhất là bộ rễ của bất tử linh diệp cũng không phải là lá của bất tử. Cho nên hiệu quả như thế nào, hắn thật sự không biết. Phùng Bất Tam và Linh Thất Thất từ lâu đã khẩn trương, bởi vì thời điểm Bạch Thường làm món ăn này, ở bên cạnh cái đĩa chính là hồng môn khóa của không môn. Hai người bọn họ cũng không biết Bạch Thường rốt cuộc dùng cái hồng môn khóa này để làm gì. Bất quá giờ phút này, hai người bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là để làm đồ ăn. Thế nhưng hồng loan khóa làm đồ ăn lại chỉ quấn quanh cái mâm, như vậy là thế nào? Thời điểm lúc trước, Bạch Thường cũng không hiểu hàm nghĩa như vậy. Thế nhưng sau khi mùi thơm của tay gấu hầm bốc lên, nhất là lại còn cho được thêm cả bộ rễ của không tử linh vào, thì Bạch Thường đã hoàn toàn hiểu ra. Nhìn phản ứng của mọi người thì sẽ biết tay gấu hầm lại hấp thụ bột không tử linh, mùi thơm bất ngờ trở nên vô cùng quái dị, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người. Nếu như vậy, món ăn Nguyệt Lão Hiến Thọ này dùng hồng loan khóa chắc chắn là có ý nghĩa là muốn khóa lại mùi thơm đặc biệt của món ăn, không nên để cho mọi người bị lung lạc tâm trí. Đồng thời cũng có thể khóa luôn lại tinh hoa của món ăn, không cho bay mất. Đầu tiên là dùng linh lực cường đại của không tử linh làm món ăn, sau đó lại dùng hồng loan khóa khóa lại món ăn. Không thể nói vị tiền nhân của Bạch gia đã nghiên cứu ra thần quỷ toàn tịch là một vị kỳ tài. Phòng chừng vị tiên nhân kia cũng không nghĩ đến, ngay cả hắn cũng không làm được Nguyệt Lão Hiến Thọ, thế nhưng Bạch Thường trăm năm sau lại có thể để cho nó hiện thế. Nhìn Hạ Vũ Thần khép chặt đôi môi cùng với người lạnh giá cứng ngắc, Bạch Thường âm thầm hít sâu một hơi, dùng đũa gắp lên một miếng thịt tay gấu đặt lên trên miệng của nàng. Thế nhưng Hà Vũ Thần ngay cả môi cũng không mở ra được, phòng chừng ngay cả nước miếng cũng không thể rót vào. Như vậy làm sao mà để cho nàng ăn? Chương 265. Cổ môn chủ mời uống canh. Tất cả mọi người xung quanh đều không có nói, lặng lặng nhìn Bạch Thường, cũng đang chờ đợi xem hắn làm sao mà đút cho Hà Vũ Thần ăn. Bạch Thường suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài. Xem ra chỉ có thể dùng miệng, đối miệng để cho nàng ăn vậy. Cái này để ta làm cho. Mã Gia Quang có chút khẩn trương. Bạch Thường lắc đầu. Không được, cô và nàng đều là phụ nữ, phải là âm dương tương tế. Vậy ngươi đừng khẩn trương, tôi cũng không được. Âm khí của tôi hiện tại quá nặng. Ánh mắt của Bạch Thường một lần nữa nhìn xung quanh. Không biết có vị tráng sĩ nào nguyện ý đi lên để cho vị hạ trưởng môn Hà đại mỹ nữ này được ăn hay không. Hắn mở mắt quét xung quanh một vòng, mọi người trố mắt nhìn, trên mặt của ai cũng lộ ra biểu tình quái dị. Cho một người chết đối miệng mà ăn, tuy nói Hà Vũ Thần là một cô gái xinh đẹp, thế nhưng âm chủ Bạch, cứu người quan trọng, chỉ bằng để ta. Cổ Trì là người đầu tiên đứng lên, khuôn mặt đầy hưng phấn. Bạch Thường thiếu chút nữa bật cười, trong lòng nói Cổ Trì thật sự là biết trong người mình có độc, cho nên cũng không cần quan tâm gì liêm sỉ. Xin lỗi cổ môn chủ, tôi đang muốn tìm người có thể đút đồ ăn, là người phải có dương khí dồi dào, nhất lại mang đồng nam thân thì mới có thể âm dương tương tệ, có thể kéo dài tính mạng cho Hà trưởng môn một cách thành công. Cổ Trì lại ngồi xuống, trong nháy mắt sắc mặt sầm lại. Bạch Thường âm thầm cười trộm, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn sang Mã Tiểu Hổ. Tiểu Hổ, xem ra chỉ có cậu có thể làm nhiệm vụ này. Tôi nhưng mà tôi không có kinh nghiệm. Mã Tiểu Hổ mặt đỏ bừng, nhăn nhó. Thật ra thì hắn cũng không thể không đút đồ ăn cho Hà Vũ Thần được. Hắn căn bản là chưa từng hôn môi cô gái nào, bây giờ lại trước mặt cả một đám người như vậy, quá xấu hổ. Nào, cứu người quan trọng, không kinh nghiệm hay có kinh nghiệm gì, có lần đầu thì mới có những lần sau. Mau đến đi. Mã Tiểu Hổ đi tới, cầm lấy đôi đũa trong tay của Bạch Thường, sau đó cố gắng đưa món ăn vào trong miệng, dè dặt đưa tới bên mép của Hà Vũ Thần. Bất quá hắn quá khẩn trương, khoảng cách khi đến mặt của nàng độ 10 cm, liền nhắm tịt mắt lại. Phốc một tiếng, một miếng thịt tay gấu hầm nhét thẳng vào trong lỗ mũi của nàng. Bạch Thường nhìn lắc đầu, trong lòng nói Mã Tiểu Hổ này quả thật là quá thẹn thùng, không phải chỉ là hôn môi sao, có gì mà xấu hổ. Hắn tiến lên lờ đãng vỗ vỗ bả vai của nàng, của hắn Mã Tiểu Hổ một cái, phảng phất như đang khích lệ. Thế nhưng không ai chú ý tới một đạo hắc khí đang lặng lẽ tràn vào trong thân thể của Mã Tiểu Hổ. Mã Tiểu Hổ run lên, ngẩng đầu nhìn Bạch Thường cười một tiếng, sau đó ngậm mồm nhào xuống. Mẹ nó chứ, điệu bộ này giống như là một con sắc lang thấy dê vậy. Bạch Thường nhanh tay lẹ mắt đem túm lại. Này, ta không nhìn ra, số tuổi của ngươi không còn nhỏ, lại có muốn chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta. Ngươi đó không phải là quỷ trù mà là sắc quỷ hả? Nếu như ngươi dám đụng nàng một chút, có tin ta mài ngươi thành bột quỷ hay không? Bạch Thường nhỏ giọng, ở trên mặt của Mã Tiểu Hổ mặt không tình nguyện, bất quá vẫn cười hăng hắc, thành thật đút đồ ăn. Thật ra bây giờ cũng không phải là Mã Tiểu Hổ, mà chính là vị ngự tiền nhất phẩm quỷ chủ Dịch Nha. Sau khi thu phục nghiệt thần, hắn liền quay về trong cơ thể của Bạch Thường, giúp Bạch Thường canh chừng nghiệt thần. Không thể nào để cho những nghiệt thần thực lực mạnh mẽ, mặc dù bây giờ nàng đã tạm thời bị thu phục, nhưng còn chưa có ổn định, lúc nào cũng có thể phản phệ. Lúc này Mã Tiểu Hổ ngượng ngùng đưa miệng đến, Bạch Thường cũng chỉ đành đem quỷ chủ này ra nhập thân hỗ trợ. Lần này Dịch Nha không dám vi phạm lời của Bạch Thường, dù sao chuyện hắn trở về minh giới cũng hoàn toàn trông vào Bạch Thường. Vì vậy hắn thành thật ngậm thịt tay gấu đặt ở bên mép của Hà Vũ Thần, sau đó khoảng cách còn độ 3 cm liền dừng lại. Từ trong miệng của hắn phun ra một làn sương mù nhàn nhạt màu trắng. Dịch Nha dù sao cũng đã đạt đến quỷ vương, am tường âm dương chi đạo. Lúc này hắn đang mượn thuần dương chi khí trong cơ thể của Mã Tiểu Hổ cách không để đút cho Hà Vũ Thần ăn. Tay gấu vốn dừng ở trên mép của Hà Vũ Thần gặp phải thuần dương chi khí, ngay sau đó hòa tan chảy vào trong miệng của nàng. cứ làm như vậy, từng miếng tay gấu, đem đút cho Hà Vũ Thần. Cô Chi ở bên cạnh nhìn kinh tâm đáng tởm, cũng dường như sắp khóc, trong lòng nói: một cái tay gấu như vậy, ngươi để cho ta một miếng. Không nghĩ tới chỉ trong 10 phút, trong đĩa đã trống rỗng, chỉ còn lại một chút nước. Thế nhưng Hà Vũ Thần vẫn nằm đó không nhúc nhích, không có một nửa điểm phản ứng. Bạch Thường cũng không gấp, âm thầm để cho dịch nha quay về cơ thể. Mã Tiểu Hổ thoáng giật mình, định thần nhìn lại, đĩa tay gấu kia đã hết. Này, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Hắn gãi gãi đầu, mặt mơ hồ. Bạch Thường âm thầm buồn cười, bưng đĩa thức ăn. Đầu tiên là đi tới bên cạnh Phùng Bất Tam và Linh Thất Thất. Phùng sư huynh, Linh sư muội, đa tạ các người đã hỗ trợ, ta mới làm ra được món ăn này. Bây giờ hồng loan khóa xin trả về chủ cũ. Bạch Thường cầm lên hồng loan khóa đưa cho bọn họ, sau đó lại bưng cây đĩa đi lên trước bàn giám khảo. Hắn đem cây đĩa chỉ còn lại một chút cặn của món Nguyệt Lão Hiến Thọ đặt ở trước mặt Cổ Trì, cười cười nói: Cổ môn chủ, thật là ngại, còn một chút canh ngài không chê chứ? Cổ Trì khuôn mặt già đỏ lên, lại chứa đựng dáng vẻ như cố gắng chịu đựng, không có phát sinh điều gì, cười lên ha ha.
Ông chủ Bạch khách khí, dù sao cứu người mới quan trọng, huống chi nếu như quả thật để cho Hạ trưởng môn sống lại, vậy mới càng có thể chứng minh được sự thần kỳ của thần quỷ toàn tịch.
Lão vừa nói vừa cúi đầu nhìn một chút. Món canh hùng trưởng sau nửa ngày trời đã có chút đông lại, chất keo đọng một chỗ, run run lẩy bẩy lấp lánh. Tuy nói chỉ còn một chút canh, nhưng mùi thơm cũng nức mũi. Vô luận là sắc, hương vị, hình, phương diện nào cũng đủ để cho người ta thèm đến rõ rãi. Cổ môn chủ, xin mời uống canh. Bạch Thường múc lên một cái muỗng, Cổ Trì cầm trong tay, trực tiếp múc một muỗng canh đọng lại, cho vào trong miệng. Sau đó, lão, thật sự là cái lão già này giống như là một người bị phê thuốc phiện vậy. Cả người dùng mình một cái, nhắm mắt kêu a một tiếng nhẹ nhàng. Cái cảm giác vậy, cái mùi vị vậy, cái sự thơm nồng nặc vậy, tràn đầy ở trong miệng. Thế nhưng, chẳng những là có thể kích thích được lôi vị của lão, mà thậm chí lại còn đọng lại trong răng môi, làm cho lão phiêu du tiên cảnh, giống như kiểu là chơi đồ công suất lớn vậy. Mặc dù chỉ là một thìa canh, thế nhưng nếu như món tay gấu này có thể cứu sống được Hà Vũ Thần, thì cho dù là canh cũng có thể giải trừ được kỳ độc của mình. Cổ Trì thưởng thức món canh, suy nghĩ những ngày tháng bị hành hạ, trăm mối cảm xúc không nhịn được, bỗng nhiên khóe mắt chảy ra nước mắt.
Kìa, mau nhìn, là cổ môn chủ khóc. Trời ơi, trời ơi, cổ môn chủ luôn luôn hỉ nộ bất thường, mà giấu ở trong lòng hôm nay lại khác thường.
Cái này, Bạch Thường này cũng lợi hại, chỉ bằng một món ăn, hơn nữa chỉ bằng một chút canh còn dư lại, mà lại để cho cổ môn chủ kích động chảy nước mắt, đây rốt cục là ngon thế nào?
Ấy, có ngon thì cũng không đến lượt chúng ta ăn, chờ xem.
Đúng vậy, nếu như muốn ăn món canh này, trừ phi đi lạy ông chủ Bạch làm thầy học tập nấu nướng.
Nói vậy, quán cơm Bạch gia tổ truyền tay nghề, chỉ truyền đời trong nội tộc, không thu đệ tử đâu.
Nhưng mà ta cũng muốn ăn món canh này, sau đó ta đi nhận Bạch Thường làm cha nuôi vậy.
Mọi người xung quanh nhất thời nghị luận ầm ĩ, đều bị cái phản ứng của Cổ Trì làm cho sợ giật mình. Thế nhưng lúc này, bỗng nhiên Cổ Trì mở mắt, sắc mặt đại biến, tựa hồ như là muốn mở miệng nói gì. Thế nhưng cảm giác như là hàm của lão bị cứng đơ, không thể nào há mồm ra nói được. Chương 266: Phải đào thải. Sự kiện này làm cho các đệ tử Phong Thủy Môn kinh hãi, rối rít vây quanh. Tử Tôn cũng xông tới la lên:
Môn chủ, người thế nào, môn chủ?
Cổ Trì chỉ trong miệng nhưng vẫn không thể nào mở miệng, ở trên mặt nổi lên gân xanh chật vật không chịu nổi. Mọi người nhất thời phần phật thoáng một cái, đem bao vây lại Bạch Thường.
Ông chủ Bạch, người vừa rồi cho cổ môn chủ ăn cái gì?
Tử Tôn lạnh lùng nói. Bạch Thường giơ tay: Là Nguyệt Lão Hiến Thọ, là tay gấu hầm, là sơn chân đứng đầu thiên hạ, ăn ngon lắm, thế nào?
Khó trách ngươi phải cho một người chết ăn rồi mới đến cổ môn chủ, ngươi rốt cuộc là dở trò gì trong thức ăn vậy?
Vừa rồi đám người này còn muốn nhận Bạch Thường làm cha nuôi, một hồi lại đem bao vây hắn kiếm bạt dương cung.
Các người bình thường lại một chút được không?
Ta nói ai đó mang đến đây một cái khăn lông cho cổ môn chủ xoa miệng một chút là được rồi. Từ Tôn nghi ngờ, lập tức phất tay, có người mang cái khăn lông nóng tới. Cổ Trì lấy dùng sức lau lau bên ngoài mép nửa ngày, lúc này bỗng nhiên há miệng thở phào nhẹ nhõm.
Lợi hại, là thật sự lợi hại.
Mọi người thấy Cổ Trì không việc gì, không khỏi ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì, dùng khăn lông nóng lau miệng lại không sao. Bạch Thường cười cười. Các vị, vừa rồi dù sao cũng là ta không để ý. Cái tay gấu này nó có quá nhiều chất dịch, cho nên trải qua thủ pháp bí chế của họ Bạch, chất dịch này lại càng đông đặc. Vừa rồi cổ môn chủ là bị chất keo dịch dính ở trên miệng, dùng khăn lông đắp một chút dĩ nhiên là tốt rồi. Lúc này mọi người mới hiểu ra Bạch Thường lại khiến cho mọi người đem ra nước nóng. Cổ Trì cũng không khách khí uống một ly, sau đó đem toàn bộ canh ở trong bát ăn hết sạch. Cuối cùng chỉ còn lại một chút, hắn đem nước nóng đổ vào trong cái bát đó, lại bưng lên ngửa cổ ực một cái uống sạch. Mọi người xung quanh nhìn thấy há hốc cả mồm, trong lòng nói vị cổ môn chủ này cũng quá là xàm. Đồ ăn ngon như vậy mà lại ăn theo cái lối này, đúng là chư bát giới ăn quả nhân sâm. Đặt cái bát xuống, Cổ Trì xoa xoa bụng. Món ăn thần quỷ toàn tịch, ngoại trừ ăn rất ngon, tựa hồ như cũng không có cảm giác gì. Trong sân yên tĩnh, Xích Mộc bỗng nhiên đứng lên nói:
Cổ môn chủ, bây giờ có thể tuyên bố những người được lên cáp không?
Cổ Trì quay sang:
Xích Mộc tiên sinh, không nên gấp, chờ một chút lát, nếu như mà món ăn này của Bạch lão bản có thể... ta mặc kệ nhiều như vậy, bây giờ ta đã đợi nửa ngày, cái gì mà chát thai mòn kia không sống lại, thì cho dù nàng có sống lại, thân thể cũng suy yếu, không thể nào đánh nhau. Chỉ bằng chúng ta làm luôn, đánh nhanh thắng nhanh đi.
Xích Mộc bỗng nhiên chỉ Bạch Thường:
Họ Bạch, người già đầy, một trận quyết định thắng bại.
Tất cả mọi người đều thấy ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, vừa rồi thời điểm hắn nổi điên là Bạch Thường xuất thủ cứu hắn. Thế nhưng không hiểu vì sao, hắn từ đầu đến cuối lại cứ nhắm vào Bạch Thường không buông. Bạch Thường khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý. Loại người tự phụ, tự đại như Xích Mộc tuyệt đối sẽ không thể nào chịu được cái cảm giác đã nhận ân tình của người khác. Mặc dù Bạch Thường vừa cứu lão, thế nhưng Xích Mộc nhất định là trong lòng ghi hận, cho rằng mình bị mất mặt, cho nên mới muốn một trận quyết định thắng bại với Bạch Thường để giữ lại mặt mũi. Xích Mộc tiên sinh, mặc dù ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ông, bất quá bây giờ là đại hội luận võ, ta nghĩ tất cả phải dựa theo quy tắc mà làm thôi. Chúng ta là người trong tứ môn, cũng phải rút thăm để quyết định là ai đánh nhau với ai. Nếu không tôi mà đáp ứng với ông, vậy thập cửu tiên sinh không đồng ý thì làm sao? Bạch Thường lơ đãng, lập tức liền đem quả bóng đá cho âm thập cửu. Thật ra thì hắn không phải là không muốn đánh, bất quá Hà Vũ Thần còn chưa có tỉnh lại, Lương Bất Phàm cũng chưa có xuất hiện, không biết lúc nào có thể xuất hiện biến số. Cho nên lúc này tĩnh lặng quan sát kỳ biến. Thế nhưng âm thập cửu lại đang đứng nhắm hai mắt, giống như căn bản là không nghe thấy gì. Bạch Thường nói như vậy, hắn lại bắt đầu giả chết.
Bạch Thường, ngươi đừng có giả thần giả quỷ. Cho dù là âm dương chi thuật của Bạch gia ngươi cũng có mòn đạo, nhưng cũng không thể nào để cho người chết sống lại. Ta nghĩ ngươi căn bản là đồng tay động chân, bày ra một người chết ở đây để giả oải.
Lời của Xích Mộc còn chưa dứt, Mã Gia Quang một mực đứng bên cạnh Hà Vũ Thần từ nãy đến giờ, bỗng nhiên kêu thốt lên:
Này, này, mau nhìn lại, Bạch Thường, tiểu thần, cô ấy...
Lập tức sự chú ý của mọi người trong nháy mắt lại chuyển về bên Hà Vũ Thần. Bạch Thường hai ba bước đã sải tới, cúi đầu nhìn. Ở trên mặt và cánh tay của Hà Vũ Thần, những thi ban từ từ biến mất. Hắn duỗi tay lần mò. Hà Vũ Thần cả người đã cứng ngắc, phảng phất bỗng nhiên có một tia nhiệt độ. Điều quan trọng nhất là trong linh nhãn của Bạch Thường, ở trên mệnh môn của Hà Vũ Thần cơ hồ lộ ra một luồng ánh sáng màu hồng nhạt. Bạch Thường không khỏi mừng rỡ, cái này chính là hồn phách đang dần dần quay về trong cơ thể. Bất quá Hà Vũ Thần đã chết quá lâu, phải cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lần này mọi người đều trợn mắt há mồm, không thể tin nổi những gì mình đang thấy. Vị truyền nhân của Trát Thải Môn này thật sự là có dấu hiệu sống lại. Trên mặt của Cổ Trì lại càng vui mừng, đối với món ăn trong thần quỷ toàn tịch càng thêm tin tưởng. Chẳng qua lúc này Xích Mộc vẫn đang dây dưa. Cổ Trì nhìn hắn đập bàn liền đứng lên quát:
"Bây giờ ta tuyên bố, đang lúc tiến hành nâng cấp so tài của luận võ, người bị loại bỏ chính là Vu Cố Môn."
Lão đột nhiên tuyên bố như vậy, mọi người xung quanh kinh hãi. Nhất định là Xích Mộc và người của Vu Cổ Môn lại càng kinh hãi. Thật sự là không thể tin nổi vào tai của mình. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm Cổ Trì. Đùa gì vậy? Tại sao lại đào thải Vu Cổ Môn? Vu Cổ Môn là đứng thứ tư trong âm dương bát môn, thực lực hùng hậu, đệ tử môn nhân đông đảo. Lần này đến tham gia luận võ là Xích Mộc, lại càng là cao thủ trong cao thủ của Vu Cổ Môn.
Cổ Môn chủ, người không phải là được ăn thức ăn của Bạch gia, suy nghĩ mơ màng lại đào thải Vu Cổ Môn. Người suy nghĩ.
Ánh mắt của Xích Mộc rơi vào trên mặt của Cổ Trì, giọng âm u, tựa hồ như thẹn quá hóa giận. Bạch Thường cũng không có nghĩ đến Cổ Trì bỗng dưng tuyên bố như vậy. Hắn gãi gãi mũi, trong đầu suy nghĩ lần này hay rồi. Vu Cổ Môn luôn luôn phụ thuộc vào phong thủy môn, lần này hai môn phái lại sinh ra bất hòa. Cổ Trì hừ nhẹ một tiếng đứng lên:
"Xích Mộc tiên sinh, vòng so tài thứ nhất ngũ môn biểu diễn tuyệt kỹ ta cũng đã xem. Ta cho rằng là tuyệt kỹ của Vu Cổ Môn lấy lòng mọi người, nhưng có tiếng là không có miếng, hẳn là cũng nên đào thải thôi."
Thật ra thì từ biểu hiện của Xích Mộc hôm nay mà xem, Cổ Trì có thể nhận định hắn đã sớm không phải là người ở bên phe của mình. Nhất là vừa rồi Xích Mộc một mực ngăn trở Bạch Thường làm ra món ăn thứ hai trong thần quỷ toàn tịch, lại còn liên tục chủ động khiêu chiến Bạch Thường. Rõ ràng là cố ý, mục đích là để cho Cổ Trì không thể nào có được sự trợ giúp của Bạch Thường. Tổng hợp những nguyên nhân này, không đào thải hắn thì đào thải ai?
Cổ Môn chủ, ngươi chẳng lẽ còn mắt có vấn đề sao? Ngươi không thấy được người của Trát Thái Môn đang nằm đó nửa chết nửa xong? Nàng từ bao giờ biểu diễn tuyệt kỹ? Xem nàng biểu diễn tuyệt kỹ cái gì? Như vậy ngươi là giám khảo, không sợ Vu Cổ Môn không phục sao? Ngươi gọi là trọng tài, thực tế là người nắm quyền hành, bằng vào một mình ngươi tự dựa vào cái gì mà đào thải ta?
Xích Mộc giận dữ gầm thét. Cổ Trì lại không hề hoang mang:
"Ngươi vừa rồi nói như vậy, ta cũng nghĩ đến. Bây giờ giám khảo là có hai vị, không biết vị Trúc Do Môn đối với Xích Mộc tiên sinh này thế nào?"
Cổ Trì xoay người nhìn Mã Tiểu Hổ. Mã Tiểu Hổ không hề nghĩ ngợi liền gật đầu: "Đào thải, phải đào thải, đào thải nó chứ." Chương 267: Xích Mộc bất hòa.
"Cổ Môn chủ, người nói cho ta biết, dựa vào cái gì mà đào thải?"
Xích Mộc nhìn chằm chằm Cổ Trì, từng chữ rít lên. Cổ Trì cười một tiếng:
"Xích Mộc tiên sinh, bình tĩnh chớ nóng. Vị hạ trưởng môn của Trát Thải Môn này đã chết mấy ngày, lúc này có thể hoàn hồn, chẳng lẽ còn không tính là tuyệt kỹ sao?"
"Nói bậy, đây là Bạch Thường dùng món thức ăn kia mới kéo dài mạng sống cho nàng, làm sao có thể tính là Trát Thải Môn tuyệt kỹ?"
"Vậy người rốt cuộc thừa nhận là kỹ năng của ông chủ Bạch là tốt, vậy tại sao lại nghi ngờ, không giữ quy tắc, muốn gây khó dễ cho ông chủ Bạch?"
Xích Mộc cứng miệng không nói được gì. Bất chi bất giác hắn liền bị Cổ Môn chủ đưa vào thế thừa nhận bản lĩnh của Bạch Thường. Trong mắt của Xích Mộc lóe lên sát ý, ánh mắt chậm rãi chuyển qua người của Cổ Trì, nhìn sang Bạch Thường tựa hồ như hiểu ra điều gì.
"Được, Cổ Môn chủ, vậy thì đừng có trách ta."
Xích Mộc nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
"Cổ Môn chủ, bây giờ Vu Cổ Môn ta bằng thân phận đại diện khiêu chiến người, nếu như người thua, vậy vị trí thứ hai phải nhường cho Vu Cổ Môn, người dám khinh chiến?"
Trong sân yên tĩnh, Vu Cổ Môn lại khiêu chiến phong thủy môn. Cổ Trì phảng phất cũng đã sớm tính tới điều này liền cười nhạt:
"Được, ta tiếp nhận khiêu chiến. Đây vốn là quy củ trong âm dương bát môn.
Bất quá hôm nay là đại hội luận võ, người nếu như muốn lấy thân phận đào thải để khiêu chiến những môn phái khác thì nhất định phải chờ đại hội luận võ kết thúc mới có thể tiến hành khiêu chiến. Cho nên xin mời Xích Mộc tiên sinh trở lại vị trí của Vũ Cổ Môn mà xem đi.
Cổ Dì nói như vậy không thể nghi ngờ là đang dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt của Xích Mộc. Đường đường là đứng thứ tư trong âm dương bát môn, Vu Cổ Môn còn chưa có chính thức bắt đầu trận chiến đã bị đào thải, lại còn phải ngoan ngoãn ở đây ngồi chờ những môn phái khác kết thúc tranh tài mới có thể đạt được cơ hội để khiêu chiến. Sự hạ nhục này giống như là một cái miệng rộng hung hăng cắn vào Xích Mộc và trên mặt của Vu Cổ Môn. Quả nhiên sắc mặt của Xích Mộc hơi biến, âm trầm:
Vu Cổ Môn, Cổ Môn chủ, người vô tình vô nghĩa thì đừng trách ta vô ơn.
Lời của lão vừa dứt, áo khoác trên người không gió mà bay, một mảng huyết vụ màu đỏ nhạt từ trong áo khoác của hắn bay ra rơi xuống đất. Huyết vụ màu máu này không ngừng tụ lại. Mọi người đều biết đến sự lợi hại của Vu Cổ Môn, cho nên đồng loạt lui về đằng sau, trong lòng mỗi người đều âm thầm sợ hãi. Không lẽ Vu Cổ Môn thật sự muốn trở mặt với Phong Thủy Môn ngay bây giờ? Cổ Trì sắc mặt không đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Mộc. Phong Thủy Môn có thể được tôn là đứng thứ hai trong âm dương bát môn, tự nhiên không phải là hư danh. Ngoại trừ phong thủy chi thuật ngạo thế thiên hạ, Phong Thủy Môn âm dương thuật cũng là độc bộ thiên hạ. Mười mấy đệ tử của Phong Thủy Môn thấy vậy cũng bao vây khắp nơi, đem Xích Mộc và người của Vu Cổ Môn vây lại giữa. Đám đệ tử này thật ra đều là do Tử Tôn đã an bài. Bây giờ Phong Thủy Môn là nhân số không nhiều, cũng chỉ còn lại một số ít đệ tử không phản bội Cổ Trì. Thế nhưng những người của Vu Cổ Môn tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, từng tên mặt mày không sợ hãi, đứng ở đằng sau lưng của Xích Mộc. Mỗi một người đều tự lấy ra pháp khí, lộ ra vẻ hung tợn.
Xích Mộc tiên sinh, ta chỉ là dò xét sơ sơ, ta không nghĩ đến ngươi lại không kiềm chế như vậy.
Cổ Trì giọng nói cũng không hề rung động, phảng phất đã sớm tính đến tình cảnh này. Ánh mắt của Xích Mộc co lại, âm hiểm:
Cổ Môn chủ, chuyện này là ngươi sai trước. Vu Cổ Môn chẳng qua là bị ép buộc mà thôi.
Dứt lời, bàn tay của Xích Mộc lật mạnh, huyết vụ nhất thời tụ tập lại, trong nháy mắt liền ở trước mặt mọi người biến hóa thành một con hoa ban đại xà hung mãnh. Quanh người huyết khí cuồn cuộn, đầu ngẩng cao, trên chóp đầu lộ ra một luồng ánh sáng màu hồng. Tất cả mọi người kinh hãi. Hoa ban xà này đại biểu là vừa rồi Xích Mộc đã lấy ra thổi tiêu khống chế, nó chính là Cổ Vương. Không nghĩ đến Cổ Vương của Xích Mộc lại là một con cổ trùng biến hóa thành đại xà. Hơn nữa đại xà này sống động như thật, nếu như không phải là đứng thật gần thì không phân biệt được. Thật ra đại xà này nó giống như là một tổ hợp Transformer mà lắp ghép lại vậy. Tất cả mọi người ở đây, ngay cả Cổ Trì và Bạch Thường cũng hoảng sợ. Cổ thuật bá đạo đến như vậy mới có thể làm cho nhiều cổ trùng tập hợp lại thành bộ dáng của một con hoa ban đại xà. Khó trách vừa rồi thời điểm Xích Mộc đang biểu diễn cái chậu không, đến lúc mọi người đều buồn bực không biết con rắn kia từ đâu ra, thì ra là tất cả nó tụ lại thành như vậy.
Xích Mộc này, vừa rồi chi bằng là để cho ta một phát súng bắn chết hắn đi, bây giờ làm sao đây, chúng ta có nên ra tay hay không?
Mã Gia Quang ở đứng ở bên cạnh Bạch Thường thấp giọng hỏi. Bạch Thường lắc đầu: Cô nhầm rồi, cô thật sự cho rằng vừa rồi cô có thể một phát súng bắn chết hắn sao? Xích Mộc này toàn thân đều là cổ độc, hơn nữa vu thuật rất lợi hại, cô bắn hắn bằng một phát súng chỉ sợ là cô chọc vào tổ ong bỏ vẽ, đến lúc đó càng khó thu thập.
Vậy bây giờ làm sao đây? Hắn rõ ràng là muốn làm loạn cái đại hội luận võ, chúng ta xem.
Quan sát kỳ biến đi, Phong Thủy Môn cũng không phải là đơn giản đâu, đại hội luận võ không thể loạn được. Tôi ngược lại cũng không quan tâm, tôi chỉ muốn xem một chút hai nhà bọn họ rốt cuộc là liều chết vì gì. Hơn nữa người đứng sau lưng của Xích Mộc bao giờ mới hiện thân.
Thật sự một màn này làm cho hai người của Không Môn cũng kinh hãi, theo bản năng chạy về bên cạnh Bạch Thường đứng. Duy nhất chỉ có Âm Thập Cửu vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, giống như hoàn toàn không chú ý xung quanh xảy ra chuyện. Thế nhưng khóe miệng của lão lại lặng lẽ hiện lên một tia cười tà.
Xích Mộc,
Nơi này là phong thủy môn ta thiết lập. Nếu như người dám động thủ, ta cam đoan toàn bộ những đệ tử vu cổ môn không một ai còn sống mà về.
Hai tay của Cổ Trì đập lên bàn, trong giọng nói cũng đầy sự uy hiếp. Xích Mộc căn bản là cũng không có để ý. Hai tay chập lại, bấm một cái pháp quyết kỳ dị. Ở trong miệng đột nhiên lầm rầm một tràng chú ngữ khó hiểu. Thân thể của con hoa ban đại xà một lần nữa ngóc lên, phảng phất như là người đang đứng, cao đến hơn 1 mét. Toàn bộ đám người của Xích Mộc đang bù lại thì đám đệ tử của phong thủy môn bỗng nhiên vẻ mặt ngây dại, liên tiếp quỳ xuống đất trước mặt của hoa ban đại xà. Trong chớp mắt, mấy chục người của phong thủy môn đều lăn quay ra đất. Xích Mộc chỉ bằng một con cổ trùng hóa thành đại xà, không cần phí sức để cho toàn bộ phong thủy môn ngoại trừ Cổ Trì và Tử Tôn đều quỳ trước mặt. Thấy một màn như vậy, những người còn lại sắc mặt đại biến. Thì ra Xích Mộc vừa rồi thời điểm biểu diễn tuyệt kỹ cũng đã để lại hậu chiêu, để cho mấy chục đệ tử phong thủy môn đều bị hạ dấu ấn của Cổ Vương. Nhưng cho dù như vậy, Cổ Trì khuôn mặt cũng không có biểu tình gì. Tất cả đệ tử của phong thủy môn đã quỳ xuống như vậy, trong một khắc da mặt của lão cũng không có nháy lên một cái.
Xích Mộc tiên sinh thủ đoạn lắm. Bất quá thân ta làm chủ, phong thủy môn đã chuẩn bị từ lâu, sẽ có người đến quấy rối, nên ta sẽ gửi lên một món lễ vật lớn đầy.
Cổ Trì hai tay ấn trên bàn, ở bên kia có một cái đỉnh vuông 4 chân, 4 góc cắm 4 cây lệnh kỳ. Tất cả đều dùng những đường hồng tuyến và hoàng tuyến làm quấn quanh, lấy ý là ngũ hành. Lúc này lời của Cổ Trì vừa dứt, hai tay vung lên như chớp, nhặt lên 4 cây lệnh kỳ, trong miệng quát lên:
Tử linh hung trận lên.
Chương 268: Tứ linh hung trận. Cổ Trì quát lên một tiếng, đem 4 cây lệnh kỳ cắm xuống đất. Trong thoáng chốc, chỉ nghe dưới chân của mọi người vang lên những trận như sấm rền đùng đùng đoàng đoàng, phảng phất mặt đất lúc này run rẩy. Xích Mộc sững sờ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở 4 phương vị quanh cái sân võ này xuất hiện mấy đạo hư ảnh từ dưới đất từ từ trôi lên.
Là Tư Lĩnh Hùng Thô. Cô Trì, ngươi lại nuôi dưỡng ra Tư Lĩnh Hùng Thô.
Xích Mộc thất kinh. Từ xa xưa đã truyền lại thế gian có tứ linh hùng thú, bao gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ và Đào Ngột. Cổ Trì vừa tung lên 4 cây cờ chính là tứ linh kỳ của phong thủy môn, dùng cái này có thể triệu hồi được tứ linh hùng thú. Tứ linh hùng thú chính là chỗ dựa lớn nhất của phong thủy môn, đồng thời cũng vì tìm được tứ linh hùng thú, phong thủy môn cũng đã mất đến mấy trăm năm thời gian. Trong truyền thuyết, tứ linh hùng thú một khi hiện thế, thế gian không ai có thể chống lại được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà phong thủy môn có thể đứng vững ở vị trí thứ hai. Chẳng qua phong thủy môn thu tứ linh hùng thú, đây cũng chỉ là truyền thuyết ở trong thiên hạ, từ xưa tới nay cũng chưa từng ai có thể thấy được. Lúc này Xích Mộc công khai khiêu khích Cổ Trì triệu hồi tứ linh hùng thú, Xích Mộc tự nhiên là sợ đến hồn bất phụ thể. Tứ linh hùng thú đứng trước mặt hắn, một con tiểu cổ vương nhỏ thì còn tính là gì. Từ trong hư không, 4 con ác thú dữ tợn phảng phất như đến từ một không gian vô hình đang dãy giụa mà tới. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho chấn động, đồng loạt ngẩng đầu trợn mắt há mồm nhìn lên giữa không trung, căn bản không dám tin vào mắt của mình.
Bạch Thường, đây thật sự là tứ linh hung thú trong truyền thuyết sao?
Mã Giao Quang theo bản năng kéo tay của Bạch Thường, sắc mặt cũng tái đi. Bạch Thường nhìn chằm chằm giữa không trung, giờ khắc này hắn có cảm giác không nói thành lời. Tứ linh hùng thú lại cái dáng vẻ dọa người như vậy, thế nhưng đây thật sự là tứ linh hùng thú ai đã từng thấy qua đâu, cho nên Cổ Trì gọi cái gì đến đây cũng không thể chứng minh được đây thật sự là tứ linh hùng thú. Cô yên tâm, tôi đánh cuộc là Cổ Trì cũng không dốc toàn lực, cho dù đây thật sự là tứ linh hùng thú, hắn cũng sẽ giấu lại những một phần nào đó để đối phó. Còn đệ tử của hắn đứng đằng sau nữa, làm sao có thể nắm chắc mà hoàn toàn đổ hết vốn liếng vào Cổ Trì được.
Nhưng người đã nói với ta, Cổ Trì thật ra là bên ngoài uy phong mà thôi. Vừa rồi Xích Mộc một chiêu đã phế toàn bộ thủ hạ của hắn, tất cả mọi người khó tránh hắn sẽ thẹn quá hóa giận mà trực tiếp ra tay đại chiêu.
Cái này thật ra cô cũng không cần gấp. Đến cùng có phải là tứ linh hung thú thật hay không, chờ một chút thì xem.
Bạch Thường khẽ mỉm cười với Mã Giao Quang, ngẩng đầu nhìn Xích Mộc nói rất nhỏ.
Cô xem, Xích Mộc cũng không chịu nổi rồi.
Quả thật Xích Mộc cũng đã không chịu nổi. Dưới trung tâm của tứ linh hung thú đè ép, Xích Mộc cảm thấy một cỗ uy áp như hủy thiên diệt địa. Những đệ tử của Vu Cổ Môn cũng rối rít vứt pháp khí, mặt xám như tro tàn, chỉ còn thiếu nước chạy trốn.
Xích Mộc tiên sinh, ngươi có muốn cùng ta đối nghịch hay không?
Cổ Trì lạnh lùng nhìn trong sân, Xích Mộc cùng với vây cánh của mình, trong giọng nói không mang theo một chút giọng điệu nào cả, lạnh lùng, tàn nhẫn. Giờ khắc này, Xích Mộc thiếu chút nữa thì quỳ xuống đầu hàng, bởi vì uy áp của tứ linh hung thú quả thực là quá kinh khủng. Ngay cả cổ vương cũng lơm lớp lo sợ, lảo đảo liêu siêu muốn ngã. Loại tình huống như vậy, ngoại trừ nhận thua thì có thể làm gì được? Phong thủy môn quả nhiên đứng ở hàng thứ hai, lợi hại. Thế nhưng Xích Mộc tu luyện cổ độc thuật mười mấy năm, tâm tính đã biến thái, uy áp như vậy lại càng kích phát dã tính của hắn. Hắn hử lạnh một tiếng, không nói một lời, pháp quyết đồng thời tỏa ra, liên tiếp phun ra ba búng máu tươi, phun thẳng lên người của cổ vương. Nhất thời trên người của cổ vương huyết vụ càng đậm thêm mấy phần, ngẩng đầu gầm lên những tiếng quái dị. Ngay sau đó, cổ vương bắn ra như tia chớp, nhảy lên thật cao, cách không bắn thẳng tới cổ trì. Cổ trì tay cũng bắt pháp quyết làm phép, mắt thấy cổ vương tập kích cũng đã không tránh kịp. Tử Tôn hô to một tiếng, quên mình xông về phía trước, nhưng cũng chậm một bước. Cổ vương phi đến trước người của cổ trì, thân thể tăng vọt, lập tức muốn cắn đến cổ họng của cổ trì.
Mẹ một tiếng, Xích Mộc này lại dám liều mạng, lão cổ có lẽ xong đời rồi.
Bạch Thường có chút không ngờ đến, nhưng không để ý, bọn chúng lại là chó cùng đường cắn dậu. Cổ trì thấy cổ vương phi tới, ánh mắt co lại muốn lắc mình né tránh. Thế nhưng lúc này, ở bên trong pháp trận lại đang phải duy trì, không thể nào né tránh được.
Ta mất mạng.
Cổ trì nhắm mắt, cảm thấy trước mặt có một trận gió lạnh lướt qua. Vèo một cái đinh ba tấc từ trên trời phóng xuống, xuyên qua thân thể của cổ vương. Một con sấu trùng to như ngón tay cái, lưng mọc cánh, bị trường đinh xuyên qua. Ngay sau đó một màn huyết vụ ở trước mặt cổ trì mà nổ tan tành. Vô số tiểu trùng giống như là đàn ruồi không đầu bay tán loạn.
Ai? Ai lại dám phá cổ vương của ta?
Xích Mộc giận dữ quay lại quát. Mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây ngẩn, đồng thời quay lại. Không biết từ bao giờ đã có một chiếc xe màu đen, có một người trẻ tuổi khoác trường bào màu tím, do hai người đỡ, từng bước đi tới. Điều làm cho mọi người kinh ngạc là cái bụng của người trẻ tuổi này nhô cao, giống như là mang thai 10 tháng sắp sinh. Bạch Thường nhìn thấy người này liền bật cười, là Lương Bất Phàm. Hóa ra người anh em này vẫn còn mang thai. Chẳng lẽ hắn gần đây ngoan ngoãn như vậy, một mực không có xuất hiện là vì thế?
Thấy bộ dáng này, Bạch Thường cũng yên tâm cho Linh Nhi. Xem ra Linh Nhi này gần đây đã chơi đùa cho Lương Bất Phàm thảm hại.
Cổ Trì mở mắt, phát hiện mình không sao, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng quay đầu lại, nhìn thấy Lương Bất Phàm thì giật mình.
Sư phụ, ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng hơi một tí là triệu hồi hung trận mà dọa người. Người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Nói người người không có nghe, sao? Lần này nếu như không có ta thì chẳng phải là thiếu chút nữa mất mạng sao?
Lương Bất Phàm chậm rãi đi tới than thở. Bạch Thường giật mình, tứ linh hung trận là giả. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung. Sau biến cố vừa rồi, cổ trì thu pháp quyết, lúc này ở không trung chỉ còn một mảnh khói mù, nhưng cũng không còn hình dáng. Ảo thuật, nguyên lai tứ linh hung trận chỉ là ảo thuật. Đúng lúc này, Xích Mộc đột nhiên hét lên một tiếng, quỳ một chân trên đất, trong đôi mắt xuất huyết.
Hắn làm sao vậy?
Mã Gia Quang kinh ngạc hỏi.
Đơn giản, vừa rồi, thật ra thì cổ vương chỉ có một, chính là cái đinh của Lương Bất Phàm kia đã bắn chết cổ vương.
Xích Mộc cũng rất thông minh, cũng nghĩ ra biện pháp dọa người. Chỉ tiếc là cổ vương liên thông với tính mạng của hắn, lúc này cổ vương đã chết, hắn cũng bị cắn trả thôi. Bạch Thường lời còn chưa dứt, ở bên cạnh Lương Bất Phàm có một người
bước ra. Nhanh chóng ở bên vẽ ba hình tròn. Các vị, cổ vương đã chết, cán trả cũng đã cán. Hôm nay có lẽ sẽ có nhiều người chết tại đây. Lương Bất Phàm cười hăng hắc đứng vào bên trong. Hắn nói ra những lời này, Bạch Thường lóe lên một ý niệm ở trong lòng. Không được, trúng kế, tất cả đều là âm mưu của Lương Bất Phàm. Hắn muốn mượn đại hội luận võ đem mọi người ở đây một mẻ bắt sạch. Hắn vừa rồi mới nghĩ đến thì Xích Mộc kêu thảm một tiếng. Cổ vương đang rơi dưới đất bỗng nhiên bay lên, tốc độ rất nhanh, bắn thẳng vào trong người của một đệ tử phong thủy môn. Chương 269, Kim Sĩ Cổ Mẫu. Ở trong sân hoàn toàn tịch mịch, ánh mắt của mọi người cũng chăm chú nhìn lên người của đệ tử phong thủy môn xui xẻo. Đây là một tráng niên hán tử độ ngoài 30. Hắn đang nơm lớp lo sợ, nhìn thấy cổ vương đậu ở trên vai của mình, hai chân run rẩy, thậm chí ở đũng quần đã ướt sũng.
Không, không mà, không, môn chủ mau cứu tôi. Tôi chỉ mới vào trong môn phái tôi.
Lời của hắn còn chưa dứt, cổ vương đột nhiên dâng hai cánh, hét lên một tiếng chói tai, bắt đầu chui thẳng vào trong lỗ tai của tên đệ tử này. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cổ vương trong một nhấp nháy lại chui ra từ ngoài miệng của hắn, không ngừng bay lên không trung. Mọi người nhìn lại, dường như cũng không có tình trạng gì. Người này cứ đứng ngơ ngác ở đó, phảng phất như theo bản năng, nghiêng nghiêng đầu. Trong chớp mắt, Bạch Thường bỗng nhớ ra gì, vội vàng hô lên. Tản ra, nhanh tản ra. Thế nhưng đã muộn, tên đệ tử kia quay đầu chớp mắt, một màn quỷ dị phát sinh. Cái đầu của hắn bắt đầu theo động tác quay đầu, không một tiếng động, từ trên cổ rụng xuống, máu tươi phun ra, phọt lên trời cao hơn một thước. Xung quanh đều hô lên kinh ngạc, đồng loạt lui về đằng sau, gương mặt của mọi người kinh hãi. Người bình thường bị trúng cổ độc đều là độc chết, thế nhưng tại sao hắn lại bị rụng đầu? Mọi người trong lúc đang ngẩn ngây, cổ máu phun ra của người kia, đầu còn chưa rơi xuống đất thì bỗng nhiên ở trên không trung hóa thành một mảnh huyết vụ. Từ trong luồng huyết vụ có vô số cổ trùng bay ra. Cổ vương ở một bên dường như rất vui vẻ, không ngừng rít lên. Những cổ trùng kia đều rối rít bay lên, rậm rạp chẳng chịt như một đám mây, bò trên cổ của người kia. Có rất nhiều con chui vào trong phần cổ để vào trong cơ thể của hắn. Có một số cổ trùng rơi xuống mặt đất, điên cuồng hút máu tươi. Trong nháy mắt, người này máu thịt toàn thân bị những cổ trùng này hút sạch, chỉ còn dư lại một lớp da bọc xương. Tất cả hoảng hốt, không biết là ai kêu lên một tiếng, tình cảnh lập tức rối loạn. Mọi người điên cuồng chạy tứ phía. Bọn họ không chạy thì còn may, vừa chạy, đám cổ trùng lập tức bay ra, nhào tới đám người. Đúng lúc này một vệt kim quang lóe lên giữa không trung rồi biến mất. Thời gian chỉ qua một giây, giống như là đang dừng cô đọng lại. Đám cổ trùng này bị luồng kim quang vọt qua rối rít rơi xuống đất mà chết. Từng con cổ trùng giống như là đệ tử phong thủy môn lại bị hút cạn máu thịt mà chết. Trong chớp mắt, ở trên mặt đất một đám thi trùng rơi xuống. Tất cả còn chưa hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, đám cổ trùng kia đã bị giết sạch. Ở giữa không trung, một đạo kim quang lóe lên, sau đó sải bước, lao tới, hạ xuống trên lòng bàn tay của Bạch Thường. Đây là một con sâu thịt màu vàng sáng, ở trên lưng có một đôi cánh trong suốt đáng yêu, hạ xuống trên tay của Bạch Thường, cảm giác vẫn còn lóe sáng lập lòe. Bất quá, nó ở trên bàn tay của Bạch Thường vẫy vẫy cánh, dường như là muốn khoe công trạng, lại dường như là đang nằm lũng. Một lần nữa dương cánh bay lên vọt thẳng tới cổ vương ở bên kia.
Kim sĩ cổ mẫu.
Ở trong đám đệ tử của Vu Cổ Môn không biết là ai, gầm lên một tiếng, trong giọng nói kinh hãi kêu lên. Xích Mộc đang quỳ ở dưới đất, đôi mắt chảy máu như ác quỷ, cũng ngước mắt lên nhìn thấy rất rõ. Bớt qua máu tươi của hắn đã nhiễm đỏ đôi mắt, xem ra kim sĩ cổ mẫu kia là Hồng Sĩ. Lúc này cổ mẫu đang cùng Xích Mộc cổ vương giằng co. Hai con cổ trùng, một con màu vàng, một con màu đỏ, không khác nhau lắm về độ lớn, ngay cả tướng mạo cũng tương tự.
Bạch Thường, ngươi lại có kim sĩ cổ mẫu sao?
Xích Mộc nổi giận, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sợ à? Ta nói cho ngươi biết, đây là cổ mẫu, mà thậm chí còn là vạn cổ chi mẫu. Nó không chừng cổ vương của ngươi cũng là do cổ mẫu của ta sinh ra. Hôm nay ngươi nhất định phải bại thôi.
Xích Mộc cả người run lên, mắt đầy dữ tợn. Hắn cố gắng đứng dậy, bỗng nhiên lại hét thảm, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không phải chứ, định cắn lưỡi tự vẫn hay sao? Đã xong việc đâu? Bạch Thường sửng sốt, lại thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi này, hét thảm. Cổ vương kia giống như bị thúc giục, ở giữa không trung vỗ cánh đáp lại, dường như là khiêu khích, hướng về phía cổ mẫu, ngoảnh ngoảnh đầu, sau đó xoay người bắn thẳng tới Xích Mộc. Cổ mẫu cũng không chịu bỏ qua, một vệt kim quang bắn tới, bám theo. Xích Mộc cái miệng há to, cổ vương không ngó ngàng gì, ông một tiếng bay thẳng vào trong miệng của Xích Mộc. Thế nhưng Xích Mộc này không biết là ngu hay là cố ý, vẫn còn đang há miệng gào thét, cho nên cổ mẫu cũng bay tới. Cổ vương, cổ mẫu, một trước một sau toàn bộ bay vào trong miệng của Xích Mộc. Thân thể của Xích Mộc khựng lại, cả người giống như bị điểm huyệt, cái miệng há hốc, ánh mắt đờ đẫn, một chân quỳ trên đất không nhúc nhích. Cổ vương và cổ mẫu đã biến mất không thấy. Đây là tình huống gì vậy? Không lẽ hắn đã ăn? Bạch Thường vội vàng chạy tới nhìn, mới phát hiện ra Xích Mộc dường như hoàn toàn vô tri vô giác, đưa tay kiểm tra hơi thở, vẫn còn thở. Kỳ quái, đây là thế nào vậy? Ở xung quanh, đám người của Vu Cổ Môn thấy Bạch Thường đi tới, liền lui về phía sau vài bước, cách xa hắn. Người này quá đáng sợ, cổ mẫu hắn thả ra, ngay cả Xích Mộc đích cổ vương cũng phải kém ba phần. Nhất định là phải tránh xa hắn một chút, không chọc nổi. Bạch Thường suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đưa tay xé áo của Xích Mộc. Trong một khắc, hắn thấy ở làn da trước ngực của Xích Mộc bất ngờ có hai thứ nổi lên, đang không ngừng bám đuổi theo nhau. Hắn lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai cổ vương và cổ mẫu đang tranh đấu trong thân thể của Xích Mộc. Ở sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay.
Xuất sắc. Là xuất sắc. Không nghĩ đến ông chủ Bạch làm đầu bếp lại còn là một tay chơi đập.
Bạch Thường quay đầu, Lương Bất Phàm đã bước ra khỏi cái vòng, khuôn mặt tà dị nhìn Bạch Thường. Bạch Thường cười ha hả.
Chẳng lẽ ngươi không nghe câu nói sao? Ta là đầu bếp, buổi tối ta bắt quỷ. Lúc ta bắt quỷ, ta lại làm món ăn. Còn có một câu nói, đừng bao giờ đắc tội với đầu bếp, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm đó.
Lời vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn xuống cái bụng đang giấu trong áo choàng của Lương Bất Phàm, chặc chặc hai tiếng.
Ấy, ta mạo muội hỏi một vấn đề có được hay không?
Cái gì?
Trong bụng của ngươi con là trai hay gái vậy? Có đi bệnh viện siêu âm hay chưa?
Bạch Thường cười nhạo, Lương Bất Phàm lại không tức giận.
Nam hay nữ thì là ý trời, còn gì phải cho bệnh viện phiền toái. Bớt quá, mấy ngày nay ta đang một mực nghĩ, ông chủ Bạch ngươi rốt cuộc là dở trò gì, lại làm cho ta biến thành bộ dáng như vậy. Ta nhớ lúc đó ta cũng đâu có ăn cái đồ gì của ngươi đâu.
Bạch Thường giang tay.
Ta không biết, ngược lại ta cũng không hạ độc ngươi. Nó không chừng đời trước ngươi là đàn bà, đã nạo thai quá nhiều, cho nên đời này phải chịu báo ứng.
Lương Bất Phàm ấy vậy mà khuôn mặt vẫn tươi cười nói.
Ông chủ Bạch nói đấy, những điểm này là mấu chốt. Ta nghĩ muốn nói với người biết, đời trước là ta nạo thai quá nhiều, đời này ta vẫn còn muốn nạo tiếp.
Người nói gì? Lương Bất Phàm không nói gì cả. Hắn phất tay, lập tức từ sau những tảng đá lại vọt ra đến 40-50 người, đều là toàn thân áo đen, đeo khăn đen che mặt, trong tay cầm súng. Xem ra tất cả mọi người ở đây đã bị bao vây.
Cái người ta gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rừng đằng sau.
Sư phụ ơi sư phụ,
người quả nhiên là đã già rồi.
Lương Bất Phàm quay người nhìn Cổ Trì mà cười gằn. Chương 270, Lương Bất Phàm mang thai. Lương Bất Phàm vừa nói, mọi người xung quanh thở hổn hển. Phía sau có một người cầm cái ghế để cho hắn ngồi xuống, rồi mới nhìn sang Cổ Trì khom người.
Sư phụ, tình huống bây giờ đặc thù, cũng sẽ xin dập đầu chịu tội trên mộ của lão nhân gia. Ngoài ra ta còn muốn nói cho người biết một chuyện.
Cổ Trì lúc này sắc mặt đã trắng bệch, ở trên mặt co co giật giật.
Chuyện gì? Người nói mau.
Sư phụ, ta muốn nói sau khi người chết, ta sẽ đem Phong Thủy Âm Tông khôi phục thành Phong Thủy Dương Tông. Còn nữa, những ai không nghe lời ta, ta sẽ xử tử từng người.
Tiếp tục, đẩy xuống dưới để bầu bạn với lão nhân già ngồi. Bất quá trước mắt ta còn chuyện phải làm. Lương Bất Phàm lạnh lùng nói xong, những người áo đen kia bỗng nhiên có một người đi ra, con mắt thâm đen sì, mũi ưng, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay một cái kiếm Nhật Bản ngắn đặt ở trên bụng của Lương Bất Phàm. Lương Bất Phàm, ngươi định làm gì? Lương Bất Phàm nhìn Bạch Thường, Bạch Thường cảm thấy không ổn, quát lên: ông chủ Bạch thông minh như vậy, ta nghĩ ngươi đoán ra. Lương Bất Phàm cười tà: tiểu hồ ly ở trong bụng của ta, nếu như ngươi muốn để cho nàng sống thì ngoan ngoãn nghe lời, nếu không chỉ cần cây kiếm này đâm vào, ẩn hồ này đừng hòng mà trốn được. Bạch Thường kinh hãi, mấy ngày nay Lương Bất Phàm thì ra đã điều tra ra là ẩn hồ tác quái ở trong bụng mình. Vì diệt trừ ẩn hồ trong bụng, Lương Bất Phàm không tiếc sử dụng thủ đoạn cực đoan muốn đâm thủng bụng mình. Người nghĩ cho rõ, một đao này đâm xuống, người chết có thể là người.
Cái này không cần ông chủ Bạch phải lo. Ta dám khẳng định, trước khi ta chết, tiểu ẩn hồ này nhất định sẽ chết trước.
Lời nói này của Lương Bất Phàm nói xong, thanh kiếm võ sĩ đạo đâm vào một phần, thấm ra những giọt máu. Thế nhưng trên mặt của Lương Bất Phàm vẫn cười tà như không có gì cả. Mọi người đây mà ngoại trừ Mã Giao Quang, tất cả đều mơ hồ, không biết hai người bọn họ đang nói gì. Ở xung quanh mấy chục khẩu súng đang chĩa, cho nên không ai dám động thủ. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Bạch Thường. Bọn họ biết bây giờ là lúc, người có thể cứu bọn họ chỉ có thể là Bạch Thường.
Được, Bất Phàm tiên sinh quả nhiên là dũng cảm mưu trí, khiến cho người ta bội phục.
Bạch Thường cười ha hả vỗ tay. Bất quá, Bạch Thường chuyển đề tài: Bất Phàm tiên sinh nếu như đã có dũng khí như vậy, đâm xuống thì đâm đi. Chỉ đáng tiếc Bất Phàm tiên sinh nếu như chết, vậy thần quỷ toàn tịch, cải tử hồi sinh của Bạch gia, Bất Phàm tiên sinh không ăn được đâu.
Lương Bất Phàm không khỏi khựng lại, một hồi lâu không nói, ngàn tính vạn tính lại quên mất chuyện này. Thần quỷ toàn tịch của quán cơm nhà họ Bạch trong truyền thuyết lại có năng lực cải tử hồi sinh. Nếu như một dao này đâm xuống, ẩn hồ trong bụng của Lương Bất Phàm đồng quy vu tận, Bạch Thường lại có thể để cho ẩn hồ sống lại, nhưng Lương Bất Phàm của hắn thật sự là chết. Mấy ngày nay tiểu hồ ly này quả thực là giày vò Lương Bất Phàm mệt mỏi. Sau khi từ quán cơm trở về, Lương Bất Phàm suy nghĩ đủ mọi loại biện pháp, tìm đến xích mộc của Vu Cổ Môn, tuy nhiên cũng không thể biết trong bụng hắn là gì. Không phải là âm hồn quỷ mị, không phải là cổ trùng độc vật, nhưng trong bụng của hắn không ngừng lộn nhào, nhảy dây, có lúc mệt mỏi nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục giày vò. Lương Bất Phàm đau khổ không tả nổi, cuối cùng không thể làm gì khác là đến bệnh viện. May mắn làm sao, hắn đến bệnh viện lại đúng là lúc Sở Phương Phương lần trước bị ẩn hồ hành hạ. Vì vậy, thầy thuốc thật sự là muốn điên, cầm tờ giấy siêu âm, Lương Bất Phàm dường như thiếu chút nữa cũng điên. Hắn lập tức tìm lại ở Nhật Bản, lúc hắn còn du học, có một vị âm dương sư để xin giúp đỡ. Trên thực tế, thời điểm Lương Bất Phàm ở Nhật Bản mới gia nhập tổ chức thần bí là Nhật Bản Đạo Tràng. Đời trước của đạo tràng này chính là phong thủy âm tông chạy trốn, chính là một vị phong thủy dương tông cao nhân là Dương Chấn Ninh sáng lập ở Nhật Bản. Khi đó, phong thủy môn bấp bênh, âm tông và dương tông tranh đấu, sau đó mượn một ít thế lực trợ giúp, phong thủy âm tông làm không ít chuyện xấu, thành công diệt trừ người của Dương Tâm, còn đem một bộ phận đuổi tới tận Nhật Bản. Dương Chấn Ninh chính là người còn sống của phong thủy Dương Tông hồi đó. Hắn mang theo 10 môn nhân đệ tử chạy sang Nhật Bản, vốn định là để khống chế một phần ở Nhật Bản, sau đó lớn mạnh rồi đánh về trong nước, đoạt lại cơ nghiệp. Nhưng không nghĩ tới, hắn ở Nhật Bản vài năm, Nhật Bản lại chiến bại Trung Quốc, cho nên giấc mộng cũng tan vỡ. Bởi vì thuật phong thủy có rất nhiều sở trường, Dương Chấn Ninh cũng được người ta nhìn trúng, cho nên nhanh chóng phát triển, thành lập tổ chức Nhật Bản Đạo Tràng. Dương Chấn Ninh và nòng cốt của phong thủy Dương Tông mai danh ẩn tích, cắm rễ tại Nhật Bản. Về phần Lương Bất Phàm vì sao lại gia nhập Nhật Bản Đạo Tràng, lúc này không nói. Tóm lại, Lương Bất Phàm tìm tới vị âm dương sư kia thông qua một loại bí thuật hắn biết. Kẻ làm loạn trong bụng của mình chính là ẩn hồ hiếm có. Lúc này, Cổ Trì lại đẩy nhanh kế hoạch đem đại hội luận võ đẩy lên trước thời hạn. Vì vậy, Lương Bất Phàm liền âm thầm bố trí tình huống bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Ông chủ Bạch nói như vậy, xem ra kế hoạch này không được, cho nên ta chỉ có thể tiễn những người này lên đường trước.
Lương Bất Phàm thở dài, phất tay. Hơn 10 tay súng kia lập tức giương súng, mở chốt, sẵn sàng mà nhắm. Chỉ chờ một tiếng ra lệnh là bóp cò.
Hàn Nhi, ngươi vì sao lại phải như vậy? Chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ sau này phong thủy môn kiểu gì chẳng là của ngươi?
Cổ Trì đau lòng, dậm chân. Khóe miệng của Lương Bất Phàm vảnh lên nói:
Sư phụ, thân thể của người tốt như vậy có quỷ mới biết đến bao nhiêu năm. Huống gì, thứ ta muốn khôi phục là phong thủy dương tông, chứ không phải là phong thủy âm tông tiếng xấu chứ danh.
Bạch Thường lắc lắc đầu. Này, ngươi làm rất nhiều chuyện ở đây, còn không thấy ngại khi nói ra khôi phục phong thủy dương tông sao? Ta xem ra ngươi so với phong thủy âm tông năm đó còn âm hiểm xảo trá, thủ đoạn cay độc hơn đó.
Ông chủ Bạch, mặc kệ ngươi nói như thế nào, cái gọi là người muốn làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Ta chẳng những muốn khôi phục phong thủy dương tông, ta còn muốn thống nhất âm dương bát môn. Cho nên thật ra ta cũng không phải là vô tình. Chỉ cần hôm nay đã các đại môn phái của âm dương bát môn tại đây có thể tỏ thái độ sau này hết lòng phục tùng phong thủy dương tông, ta sẽ không làm khó.
Mọi người cùng nhau đến lúc đó cùng sống những ngày hạnh phúc, cùng nhau kiếm tiền ăn chơi há chẳng phải là tốt sao?
Lời của Dương Bất Phàm vừa dứt, Phùng Bất Tam Không Môn lập tức nhổ một bãi nước miếng.
Ta thèm vào, Lương Bất Phàm, ngươi là cái thằng âm hiểm xảo trá, ngươi chẳng những hạ độc sư phụ ta, lại còn hạ độc chính sư phụ mình. Ngươi là cái thằng mất hết nhân tính, là thằng mất dạy, ngươi nghĩ rằng chúng ta tin ngươi sao? Ngươi có bản lĩnh thì ngươi bắn đi, bắn chết mẹ ta đi, ta đi đầu đi.
Lương Bất Phàm hừ lạnh.
Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?
Thật ra âm dương bát môn chó má chỉ có một đám người như vậy.
Phong thủy dương tông muốn thu các ngươi là vinh hạnh của các ngươi.
Được, ngươi đã muốn chết, vậy thì không môn mấy người để chết hết đi.
Một họng súng đen ngòm lập tức chĩa thẳng vào đầu Phùng Bất Tam, không chút do dự nã đạn. Đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên. Trong sự kinh hãi của tất cả mọi người tại đây, ai cũng trợn tròn mắt. Tiếng súng đành tai nhức óc vang lên.
Hết chương 270.
Mỏi quá.
Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc. Các bạn thấy đó, tình huống nó đã bắt đầu có cái sự xoay chuyển, những cái âm mưu cũng dần dần lộ ra. Xích Mộc lật mặt, bị đánh, Lương Bất Phàm xuất hiện, rất nhiều những cái vấn đề đã xuất hiện, những cái sự tranh đấu cùng cực. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem là Lương Bất Phàm có thành công để khống chế được cái cục diện hay không ở tập sau, tập 38. Xin chào và hẹn gặp lại.